là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh Yên Bái nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc thiểu số. Tiếp đó là ghi nhận Trấn Yên triển khai hiệu quả Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải và Huyện ủy Lục Yên, Yên Bình về tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Qua nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo chương trình 135 của tỉnh ủy tại Mù Cang Chải và Lục Yên, Yên Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long yêu cầu các địa phương tiếp tục lãnh đạo, đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp, khả thi, sát thực tế trên các lĩnh vực nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu đề ra, tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng lợi thế để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy tại thị xã Nghi Lộ. Qua nắm bắt tình hình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thị xã Nghi Lộ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng để nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn vay xây dựng cơ bản, làm tốt công tác quản lý đô thị, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Tối ngày 13 tháng 10 tại thị xã Nghi Lộ đã diễn ra Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 9. Phát biểu chào mừng festival, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát về tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 9 2023 là chương trình có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để các chuyên gia, các kiến trúc sư trên cả nước, đặc biệt là các kiến trúc sư trẻ, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi, phân tích đánh giá về quy hoạch, kiến trúc và thực trạng, cơ hội tiềm năng đầu tư, thách thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng hoạt động này sẽ mở ra những cơ hội mới cho tỉnh và nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Chương trình Liên hoan Kiến trúc sư trẻ Việt Nam lần thứ 9 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 với các hoạt động lễ dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghi Lộ, triển lãm kiến trúc vật liệu xây dựng, hội thảo kiến trúc với chủ đề Sáng tạo kiến trúc lan tỏa và hội nhập với sự tham gia của các diễn giả kiến trúc sư nổi tiếng. Thì vẽ tranh bích họa với chủ đề Khát vọng Mường Lò, lễ hội Carnival cùng với chương trình văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền và chất kiến trúc. Cũng trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy tại huyện Trấn Yên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên tập trung rà soát lại từng chỉ tiêu đạt thấp, chưa đạt, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu trong chương trình hành động số 135, tiếp tục thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng đô thị văn minh, tiếp tục rà soát chỉ đạo kịp thời đối với công tác thu ngân sách, đối với công tác xây dựng đảng, tiếp tục quan tâm công tác cán bộ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn đảng bộ. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp bang Rajasthan của Ấn Độ, John Kazayan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp làm trưởng đoàn, đến tìm hiểu môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 6 doanh nghiệp Ấn Độ đang hoạt động, trong đó có 1 chi nhánh và 4 dự án của các nhà đầu tư Ấn Độ đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng. Quan điểm thu hút đầu tư của tỉnh là ưu tiên chế biến sâu khoáng sản, các sản phẩm nông nghiệp, chế biến chè xuất khẩu, măng chè xuất khẩu, sơn tra, trồng và chế biến dược liệu. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ về đường, điện, bờ rào của các công trình, miễn các khoản thuế theo quy định. Thay mặt đoàn công tác, ông Kazai, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp bang Rajasthan, trưởng đoàn công tác, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn. Đồng thời nhấn mạnh chuyến công tác của đoàn doanh nghiệp tại tỉnh Yên Bái sẽ tạo cơ hội xúc tiến đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ và giữa hai địa phương tỉnh Yên Bái và bang Rajasthan. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp của bang Rajasthan tìm hiểu kỹ các cơ hội đầu tư vào tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp mặt các doanh nghiệp hợp tác xã doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cấp các ngành phải nhanh chóng nhận diện tình hình, xác định thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức để đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Cũng trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy tại huyện Trấn Yên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên tập trung rà soát lại từng chỉ tiêu đạt thấp, chưa đạt, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu trong chương trình hành động số 135, tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng đô thị văn minh, tiếp tục rà soát, chỉ đạo kịp thời đối với công tác thu ngân sách. Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục quan tâm công tác cán bộ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí quý 3 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước mong muốn các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh tiếp tục đồng hành thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời các thông tin về kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung như hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, ưu tiên các nguồn xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và các chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết sinh kế cho người dân, đề xuất xử lý các vụ việc gây bức xúc dư luận, phản ánh nhiều gương người tốt việc tốt, tạo sức lan tỏa đồng thuận trong nhân dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, Yên Bái có 64% học sinh là người dân tộc thiểu số. Việc nâng cao đời sống cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, công tác giáo dục dân tộc nói riêng luôn được Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành giáo dục đào tạo quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, nhiều năm qua Yên Bái luôn được đánh giá là một trong những địa phương top đầu cả nước về triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đào tạo nguồn nhân lực để phát triển miền núi và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phản ánh của phóng viên chương trình.
Hiện toàn tỉnh có 8 trường phổ thông dân tộc nội trú với 88 lớp, 27.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông được học tại trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 5,6%. 47 trường phổ thông dân tộc bán trú, 30 trường phổ thông có học sinh dân tộc bán trú với trên 24.000 học sinh bán trú. Để kịp thời triển khai các chủ trương chính sách phát triển giáo dục dân tộc, ngành giáo dục đào tạo đã tích cực tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, triển khai đồng bộ các giải pháp để quản lý hiệu quả công tác giáo dục dân tộc, làm tốt công tác tuyên truyền để toàn xã hội quan tâm tới giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số miền núi, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý giáo dục dân tộc ở các địa phương có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, thường xuyên kiểm tra chỉ đạo các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở các lĩnh vực quản lý dạy học, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác nội trú, bán trú, việc thực hiện chế độ chính sách. Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lục Yên nói:
trong những năm qua thì cái việc đầu tư cơ sở vật chất cho những trường mà có học sinh bán trú, những trường vùng đặc biệt khó khăn, trường có học sinh dân tộc thì cũng được quan tâm rất là nhiều. Những cái việc mà về phòng học thì phải nói về cơ bản là các trường là 100% là kiên cố. Những cái điều kiện về phục vụ cho việc dạy học thì ngành cũng kết hợp quan tâm rất nhiều những chương trình, trong đó thì cũng đã đề xuất những cái gói hỗ trợ, gói để đầu tư như mua sắm tivi, các thiết bị màn hình hiển thị hoặc cái đường truyền mạng internet để các con được tiếp cận với công nghệ cũng như trong công tác chuyển đổi số trong giáo dục. Thì ngoài ra nữa thì cái việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thì những cái nguồn kinh phí mà của huyện tự chủ thì phòng giáo dục cũng tích cực tham mưu với phòng tài chính để huy động được nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho các con không phải đóng góp trong cái việc mà để xây dựng sửa chữa, nâng cao cái môi trường hoạt động cho các nhà trường để thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục.
Bên cạnh nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thời gian qua với sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng Sở Giáo dục Đào tạo, bằng nhiều nguồn khác nhau các đơn vị giáo dục dân tộc thiểu số đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt trong việc áp dụng công nghệ thông tin, tăng cường các giờ học trải nghiệm, thực hành và giúp học sinh có môi trường học tập tốt nhất, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thầy giáo Vi Việt Cường, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Lục Yên nói:
từ đầu năm học vừa rồi thì nhà trường cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, được cấp một cái phòng máy mới. Hiện tại bây giờ là các em đang có sử dụng là 35 máy học sinh và một máy giáo viên. Thì với lượng máy như vậy thì vừa đủ cho mỗi em sử dụng một máy. Vì thế mà các em có cái thời gian tiếp cận và tiếp xúc với máy nhiều, nó tạo cái cảm hứng, tức là hào hứng cho các em trong cái giờ thời gian học rất là tốt. Điều đó thì cũng chắc chắn là sẽ nâng cao cái hiệu quả giảng dạy và học từ các em học sinh trong nhà trường.
Sự quan tâm đầu tư một cách toàn diện đối với giáo dục đào tạo dân tộc thiểu số thời gian qua đã giúp các đơn vị trường tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đặc thù, giáo dục ngoài giờ chính khóa liên quan đặc điểm tâm lý học sinh, văn hóa dân tộc và tri thức địa phương. Thầy giáo Đinh Văn Năm, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Lục Yên cho biết.
Trường Nội trú là một máy trường chuyên biệt, nơi đào tạo con em các dân tộc thiểu số ở trong huyện. Chính vì vậy mà nhà trường đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp lãnh đạo về mọi mặt. Trong đó thì đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng học sinh ở trường dân tộc nội trú. Và để nâng cao được chất lượng học sinh thì nhà trường đã có những biện pháp cụ thể. Thứ nhất đó là dạy học 2 buổi trên ngày. Buổi sáng thì thực hiện dạy học sinh các cái môn học trong các tiết chính khóa. Buổi chiều thì dành để dạy các môn tự chọn để củng cố kiến thức buổi sáng đã học. Và ở nhà trường cũng đã chủ động thành lập một số các câu lạc bộ về toán học, về lịch sử, về địa lý để các em có điều kiện học tập và cũng có cơ hội là phát triển các môn học năng khiếu của mình.
Song song với nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với trường có học sinh bán trú, học sinh nội trú. Đã thực hiện việc xét duyệt chi trả kịp thời đầy đủ chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định, giúp các em học sinh có điều kiện được đến trường, gia tăng tỷ lệ chuyên cần và giảm tỷ lệ bỏ học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thầy giáo Phạm Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở xã Động Quan, huyện Lục Yên nói.
Đối với Trường Trung học Cơ sở Động Quan thì với hơn 90% học sinh là học sinh dân tộc thiểu số và rất nhiều các em là ở xa trường thì trước đây vấn đề học sinh bỏ học là một trong những vấn đề mà nổi cộm nhà trường. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay thì số lượng học sinh bỏ học đã giảm do các em đã được ra ở bán trú và được hưởng theo chế độ của nhà nước và từ đó thì tạo điều kiện cho các em có điều kiện học tập ở tại trường.
Thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà, công tác giáo dục dân tộc thiểu số cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện ở kết quả đánh giá các tiêu chí thi đua trong lĩnh vực giáo dục dân tộc hàng năm, cũng như kết quả học tập của học sinh dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên. Cùng với đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng được nâng lên đáng kể, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đạt giải trong các học sinh giỏi các cấp luôn tăng theo từng năm và chiếm tỷ lệ cao. Cô giáo Hoàng Thị Kim Trung, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở huyện Lục Yên nói.
Ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã đưa ra một cái kế hoạch, đó là ôn thi học sinh giỏi. Thì bản thân giáo viên như chúng tôi cũng đã trau dồi kiến thức về chuyên môn, học hỏi từ đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu để có được những cái bài giảng hay nhất cho các em. Và chúng tôi thì cũng đã cùng nhau xây dựng lên các chuyên đề để có thể là giúp cho các em có được những tiết học là hay nhất. Ngoài ra bên cạnh đó thì nhà trường của chúng tôi cũng đã quan tâm tạo cho chúng tôi điều kiện về cơ sở vật chất, về trang thiết bị cũng như là về tài liệu học tập. Đó chính là một cái cơ hội để chúng tôi cũng có thể là đạt được kết quả tốt.
Có thể thấy rằng chất lượng giáo dục học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong những năm qua được nâng lên, đáp ứng được một phần nguồn nhân lực phục vụ tại địa phương và vùng dân tộc miền núi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong năm học này, thực hiện văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc thiểu số của Bộ Giáo dục Đào tạo, Yên Bái tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, vùng nông thôn, nhằm thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa vùng dân tộc thiểu số, vùng nông thôn với khu vực thành thị, bảo đảm các điều kiện phát triển giáo dục bền vững, góp phần ổn định chính trị vùng dân tộc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, theo quyết định số 4667 năm 2014 của Bộ Y tế, những năm qua ngành y tế huyện Trấn Yên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tiếp nối những kết quả đó, ngay sau khi Bộ Y tế ban hành quyết định số 1300 về Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2030, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã chủ động ra soát, tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên có trên 30% đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Cao Lan sinh sống. Trước đây Hòa Quang gặp rất nhiều khó khăn trong xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí về y tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, thay đổi tập quán sinh sống của người dân. Tuy nhiên, từ khi Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã gắn với xây dựng nông thôn mới được đưa vào áp dụng, xã Hòa Quang đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang và mua sắm nhiều trang thiết bị y tế, từng bước hoàn thành các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Sau nhiều năm duy trì, hiện nay đối với các bệnh thông thường, người dân đều đến trạm y tế để được khám, điều trị và được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe. Các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, điều trị ARV cho bệnh nhân mắc HIV được đưa về trạm y tế quản lý theo dõi. Các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh xã hội được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn. Bà Đoàn Thị Thúy, thôn 4 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
Tôi thấy là việc mà xây dựng cái sổ sức khỏe điện tử ấy, thì cũng rất là thuận tiện cho chúng tôi. Như là về các cán bộ y tế cũng xuống địa bàn nhà dân của chúng tôi để lấy cái thông tin về sức khỏe của chúng tôi, cũng như là bản thân tôi cũng như gia đình tôi. Thì chúng tôi cũng sẽ được các cán bộ y tế ở đây cũng nắm bắt được cái tình hình về sức khỏe cũng như là bệnh lý bệnh nền của chúng tôi. Thì trong khi đó là trong những lần thăm khám thì chúng tôi cũng được các bác sĩ cũng đã nắm được cái bệnh lý bệnh nền của chúng tôi, nên là chúng tôi thấy rất là thuận tiện trong quá trình thăm khám tại cơ sở y tế xã.
Cũng là một trong những trạm y tế sớm đạt chuẩn quốc gia về y tế xã tại huyện Trấn Yên. Năm 2017, trạm y tế xã Cường Thịnh được đầu tư xây dựng mới với 12 phòng chức năng và nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phù hợp, các cán bộ y tế xã thêm điều kiện để chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, đến nay xã Hòa Quang có đội ngũ nhân lực y tế đạt trình độ theo đúng quy định. Cơ sở hạ tầng trạm y tế đạt tiêu chuẩn về diện tích, phòng chức năng, nguồn nước sinh hoạt đảm bảo. Việc thu gom, xử lý rác thải được thực hiện theo đúng quy định. Hàng năm, trạm y tế xã Hòa Quang đều đạt và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Hoàng Anh Đào, thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Và được cái sự quan tâm của các cấp thì về cái trang thiết bị ở đây thì tạm ổn. Cái thứ hai nên là tinh thần trách nhiệm của các nhân viên ở trạm y tế là nhiệt tình đối với các cái khám chữa bệnh ban đầu, rồi cái sự tuyên truyền của trạm y tế, thế rồi các y tế thôn bản thì tất cả về nhận thức của nhân dân ở đây đã được nâng lên về đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì đảm bảo tốt.
Những kết quả trong việc thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2014 là tiền đề để ngành y tế huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai hiệu quả Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã đến năm 2030. Theo rà soát đánh giá của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, đến thời điểm này toàn huyện đã có 15 trên 20 trạm y tế, phòng khám đa khoa đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2023, có 100% xã thị trấn đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Ngành y tế huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy cán bộ các cơ sở y tế phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, phát hiện dịch sớm, báo cáo và xử lý dịch kịp thời. Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình y tế khác. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Thời gian tới thì Trung tâm Y tế cũng sẽ tiếp tục rà soát đối với những trạm nào mà cơ sở hạ tầng mà thấp kém thì cũng sẽ đề nghị với cấp trên để xem xét để xây dựng mới cho đảm bảo theo tiêu chí. Còn về thực hiện các tiêu chí về y tế xã thì cũng rất là thuận lợi. Thứ nhất là đối với đội ngũ cán bộ y tế hoặc cán bộ y tế thôn bản thì tham gia rất là tích cực trong quá trình triển khai thực hiện. Đối với ban giám đốc xã thì các xã thì rất là quan tâm và chỉ đạo sát sao, cùng với lại trạm y tế thì đã triển khai vận động tuyên truyền nhân dân những cái để trong quá trình mà triển khai thực hiện. Thứ nhất là cập nhật căn cước, rồi là cập nhật gắn chip điện tử đối với những cái thẻ căn cước để trong quá trình mà đi triển khai khám bệnh để cho nó thuận lợi.
Bên cạnh đó, các địa phương sẽ thực hiện củng cố ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân cấp huyện và cấp xã, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã. Ông Cao Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Để thực hiện cái Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế thì đối với xã thì chúng tôi đã tham mưu, ban chỉ đạo đã tham mưu cho Đảng ủy để xây dựng kế hoạch, xây dựng nghị quyết và kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó thì đã triển khai chi tiết đến các đồng chí trong ban chỉ đạo về xây dựng bộ chuẩn quốc gia về y tế và phân công cụ thể cho các đồng chí trong thành viên. Và ngoài ra thì việc triển khai thực hiện thì chúng đấy đảm bảo cái công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, trong đó các cái đoàn thể thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân, để đảm bảo xây dựng cái bộ tiêu chí quốc gia, trong đó lấy đội ngũ y tế là nòng cốt để tổ chức thực hiện.
Y tế xã là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, có vai trò nền tảng xương sống trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Mạng lưới y tế tuyến xã càng hoàn thiện, sức khỏe người dân càng được chăm lo tốt, từ đó giảm tải cho y tế tuyến trên. Việc hoàn thành và hoàn thành tốt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Trấn Yên giai đoạn đến năm 2030 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả năng lực của hệ thống y tế cơ sở. Tuy nhiên, để đạt được tính bền vững cần có sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của toàn xã hội trong việc huy động các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, được coi là thủ phủ của chè San Tuyết với diện tích trải dài gần 680 ha. Những năm qua, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã gìn giữ, chăm sóc và phát triển kinh tế hiệu quả từ cây chè San. Đặc biệt thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, cây chè San Tuyết đã giúp địa phương xây dựng được các sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Suối Giàng để tìm hiểu về hiệu quả kinh tế từ cây chè San Tuyết qua phóng sự sau.
Cách trung tâm của huyện Văn Chấn hơn 10 km, xã Suối Giàng nằm ở độ cao trên 1.400 m so với mực nước biển. Nơi đây khí hậu quanh năm mát mẻ, mây mù bao phủ. Trên đỉnh núi Suối Giàng là quần thể 400 cây chè San Tuyết cổ thụ từ trên 100 năm tuổi, mọc tập trung ở 4 thôn Giàng A, Giàng B, Pang Cáng và Bản Mới, đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây cũng chính là nguồn nguyên liệu quý để làm nên những sản phẩm trà thơm ngon nổi tiếng, đệ nhất danh trà, bởi sự tinh sạch và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe cao gấp nhiều lần so với các loại chè thông thường khác. Do việc trồng và chăm sóc hoàn toàn tự nhiên nên năng suất chè San không cao, chỉ đạt trên 600 tấn búp chè tươi một năm. Dù vậy, những sản phẩm trà San lại cực kỳ giá trị, đem lại nguồn thu nhập từ 12 đến 15 tỷ đồng mỗi năm cho người dân địa phương. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ cây chè San Tuyết. Chị Giàng Thị A ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
Khi mà hái thì chúng tôi luôn là hái theo yêu cầu của nhà máy và đảm bảo an toàn thực phẩm. Những cái đồ dùng mà chúng tôi mang đi hái thì lúc nào cũng phải sạch sẽ. Cây chè Suối Giàng mang lại cho chúng tôi nền kinh tế ổn định cho từng hộ gia đình như là cả xã Suối Giàng của chúng tôi. Vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục là phát huy và bảo vệ cây chè tốt hơn.
Để tạo động lực cho nghề chè phát triển, xã Suối Giàng đã xây dựng phát triển thương hiệu chè của địa phương. Nhờ đó, giá trị của cây chè San Tuyết đã vươn xa, chinh phục các thị trường chè khó tính trên thế giới. Trong xã đã có hợp tác xã liên kết với người dân cùng sản xuất, bao tiêu sản phẩm với giá trung bình 20.000 đồng một kg chè búp tươi. Từ những búp chè San Tuyết tự nhiên được thu hái hết sức tỉ mỉ, cẩn thận theo đúng quy trình, ứng dụng công nghệ lên men và chế biến theo phương pháp truyền thống, rất nhiều sản phẩm trà San Tuyết chất lượng cao được chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Tiêu biểu như Tuyết Sơn trà, Đại Lão Vương trà, Hồng trà, Hoàng trà, Diệp trà, Bạch trà, trà hoa Suối Giàng. Những sản phẩm này không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn có mặt ở các thị trường khó tính là Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan và Đức. Đặc biệt, Diệp trà San Tuyết và Hồng trà San Tuyết đã trở thành 2 trong 10 sản phẩm của tỉnh Yên Bái vinh dự được lựa chọn để xuất khẩu sang Anh. Chè San Tuyết Suối Giàng cũng đã được cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền và chỉ dẫn địa lý, được Hiệp hội chè Việt Nam vinh danh thương hiệu chè Việt. Trà San Tuyết cũng đã trở thành thức uống không thể thiếu đối với mỗi người dân cũng như du khách khi đến với Suối Giàng. Anh Lê Nhật Cường, một du khách Hà Nội vui vẻ nói:
Thấy là cái không gian đây là cực kỳ ấm cúng, mà không khí ở đây là mát. Đấy, trà uống thì ngon. Mọi thứ thì thấy nhà hàng cũng giới thiệu sản phẩm ô cốp của địa phương.
Nhận thấy giá trị kinh tế lớn từ cây chè San Tuyết, công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà ở xã Suối Giàng cũng đã liên kết với 50 hộ để chăm sóc, thu hái, cung cấp nguồn nguyên liệu cho công ty để chế biến 3 dòng sản phẩm trà chất lượng cao, bao gồm bạch trà, hồng trà và lục trà. Hiện các sản phẩm này cũng đã và đang được công ty xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trong năm 2023. Ngoài ra, công ty còn sản xuất thêm các sản phẩm từ chè San Tuyết theo đơn đặt hàng như hoàng trà, trà phủ nhĩ, doanh thu ước đạt 500 triệu đồng mỗi năm. Anh Sổng A Sẻo, công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói:
công ty thì đang cố gắng phấn đấu là đưa ba dòng sản phẩm chính của công ty là bạch trà, hồng trà và lục trà được chứng nhận OCOP. Thì để khi có chứng nhận đấy rồi thì bạn bè quốc tế rồi mà các nhiều doanh nghiệp khác nó sẽ biết đến là sản phẩm trà nó sẽ được chứng nhận là trà sạch.
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao từ các sản phẩm trà, xã Xuôi Sàng đã và đang chú trọng giữ gìn, chăm sóc vùng chè san tuyết cổ thụ, tạo động lực phát triển du lịch nông nghiệp bền vững. Đồng thời khai thác và phát triển hiệu quả các sản phẩm chè san tuyết gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, đưa Xuôi Sàng trở thành điểm đến hấp dẫn và khách du lịch trong nước quốc tế. Một khách du lịch khi đến với Xuôi Sàng vô cùng ngạc nhiên bày tỏ:
"Tôi cũng đã sử dụng nhiều loại chè như trà Tân Cương ở Thái Nguyên, mà tôi thấy trà ở san tuyết này cũng rất là ngon, hương vị đặc biệt và khi uống là thấy là rất là ngọt ở cái cổ họng để lại rất là lâu."
Với 98% dân cư là người Mông sinh sống gắn bó mật thiết với cây chè san tuyết, do đó để nâng cao thu nhập, duy trì và phát triển kinh tế bền vững từ cây chè san tuyết cho người dân, xã Xuôi Sàng cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân gìn giữ và thu hái chè đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng. Đặc biệt việc chế biến các sản phẩm chè phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đưa thương hiệu trà san tuyết càng vươn xa hơn trên thị trường. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuôi Sàng, huyện Văn Chấn cho biết:
"Đến nay có thể nói rằng là khẳng định rằng là cây chè là một cây kinh tế chủ lực của Xuôi Sàng. Thế và cũng đã tạo cho cái đời sống của bà con được đổi thay, gọi là xóa đói, giảm nghèo, và dần dần từng bước như hiện nay chúng tôi xác định sẽ là cây thế mạnh để làm giàu. Thế và cây chè thì là không những là cây mang tính là để mà cái sản phẩm kinh tế đơn thuần, mà chính cây chè bây giờ là cây cũng là đa giá trị. Hay đặc biệt là cây chè chúng tôi xác định bây giờ là một trong những cây là sản phẩm du lịch của Xuôi Sàng, bởi vì là chính cây chè là cũng là vừa là cái sản phẩm kinh tế mũi nhọn của xã, nhưng mà cũng là sản phẩm du lịch, bởi vì là khi khách người ta đến với Xuôi Sàng thì cũng xác định là người ta lên để tham quan các vườn chè. Thế và song song giữa cái việc là kinh tế nông nghiệp và du lịch thì hiện nay là cây chè là cũng là những cái sản phẩm là chủ đạo để chúng tôi là xác định là sẽ là phát triển du lịch và kinh tế, là tiếp tục là để mà quản lý bảo tồn thật tốt những cái diện tích vùng chè, nguyên liệu chè san tuyết cổ thụ hiện có. Thế và hàng năm thì chúng tôi cũng tiếp tục là để chỉ đạo người dân là trồng mới, trồng rậm những cái diện tích chè để mà làm sao là mật độ thì nó sẽ được mỗi một năm thì nó sẽ được nâng lên. Thế và đặc biệt là chúng tôi cũng chỉ đạo người dân là quan tâm chăm sóc thật tốt, đặc biệt là cái khâu mà quản lý những cái việc mà tránh cái tình trạng phá hoại của gia súc, cũng như là vấn đề là cái muỗi xâm hại để rồi cây chè là sinh trưởng và phát triển tốt, để qua đó thì là sản lượng hàng năm thì nó sẽ được nâng lên, cũng như là chất lượng thì nó sẽ được tốt lên.
Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cũng cho biết thêm:
"Xác định là cây chè là cây trồng chủ lực cho đồng bào dân tộc ở vùng cao, đặc biệt là đối với xã Xuôi Sàng, một xã mà có diện tích chè san tuyết lớn ở trên địa bàn, thì bà con cũng đã tập trung là thu hái này, chăm sóc này, và chúng tôi cũng trồng mới các cái diện tích chè để bà con có thể là từ cái cây chè để có thể là tăng thêm thu nhập và vươn lên để vừa thoát nghèo và cũng vươn lên phát triển kinh tế. Cùng với đó thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo để mà gắn với lại vừa phát triển nông nghiệp và đồng thời cũng là để phát triển du lịch."
Cây chè san tuyết giờ đây đã trở thành cây kinh tế quan trọng, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập của người dân địa phương. Việc nâng cao chất lượng các sản phẩm từ cây chè san cũng sẽ góp phần nâng tầm giá trị, tạo sinh kế bền vững cho người nông dân.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em ơi, chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử, khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.